Có một câu hỏi rất là quan trọng mà cổ mới hỏi cách đây hồi hôm thôi. Cô này không ở tiểu bang này mà ở bên tiểu bang Oklahoma. Nguyên nhân là có một vị thầy đi thuyết pháp, là kiểu như đi du thuyết, người ta bỏ lãnh qua du lịch một cái chùa đó bỏ lãnh. Rồi sau đó vì nghịch duyên với cái chùa đó, thành ra cổ mới đi ra ngoài, cũng giống như mình bỏ lãnh cho diệu tánh vậy đó. Mình nhưng mà đằng này đó là chùa đi ra thì không phải là thầy bảo lãnh lại, mà là một cái bà này là cư sĩ trong cái chùa đó, thì bà mới bảo lãnh cho cái vị thầy đó về cũng như là ở tạm trong nhà của bà đó. Thì con gái của bà thì không ở chung đó, con gái bà nó là kỹ sư, nó có cái giớp làm riêng rồi, nó không có ở đó. Thì đùng một cái bà lại không biết, hai vợ chồng thì không biết lái xe, thì mới nhờ luật sư bên kia nó báo cáo sao là coi như muốn trục xuất ông thầy này về. Trong ông thầy này về thì đùng cái đó là hai vợ chồng của cái người gọi qua thầy đó mới thấy tội của thầy nó quá, mới nhờ con gái đó chạy luật sư để lo cho thầy ở lại đó. Thì khi chạy luật sư rồi nhờ một cái ngôi chùa khác bông so lại, cô hiểu không, để làm giấy tờ, thì ông này bị trục xuất luôn. Chuẩn bị ngay chùa nó báo cáo ông này là coi như là qua đây không đúng hợp đồng với ông sao sao đó, cũng như báo cáo tình trạng giống như hồi xưa đây mình có một ngôi chùa bị vậy đó. Thì đùng cái là lo, còn nói trong thời gian đó là 6 tháng lo lắng. Thì con gái ông nó cổ đi làm, thì một lần nhờ cô đó chở, mà cô đó là cổ không có đạo Phật, cổ hồi xưa giờ cổ không có theo đạo Phật, mà cổ là đạo Tin Lành, giống như là cũng không thiết tha gì với Phật giáo lắm. Thành ra thầy đọc cái lá thư cho quý vị nghe nè, khi mà gọi cho thầy đó: gia đình tôi có chuyện khó xử như sau, xin thầy giúp ý kiến để giải quyết. Sự việc như thế này, có một vị thầy ở Việt Nam được một ngôi chùa bảo lãnh qua Mỹ du lịch thuyết pháp. Thời hạn du lịch 1 năm của vị thầy này đã hết hạn, và vì có sự nghịch duyên với ban quản trị của chùa, cho nên giấy tờ di trú của thầy này bị trục trặc và có nguy cơ phải trở về Việt Nam. Vợ chồng tôi thấy hoàn cảnh của thầy như vậy, cho nên có nhờ con gái tôi cố gắng nhờ luật sư lo giấy tờ cho vị thầy này được ở lại tại Mỹ hợp pháp. Lúc đầu con gái tôi không tích cực lắm trong vấn đề giúp đỡ này, nhưng sau khi vợ chồng tôi khuyên răn mãi, con gái tôi mới chịu bỏ công ra và bỏ của $12,000, tức là tốn luật sư đã chạy đó, để mướn luật sư lo giấy tờ cho vị thầy đó. Đến hôm nay thì giấy tờ đã hoàn tất và vị thầy đó được chính phủ Mỹ cho ở lại thường trú tại Hoa Kỳ theo diện thẻ xanh tôn giáo. Nhưng nghiệp chướng đã xảy đến cho gia đình tôi như sau: trong thời gian vị sư đó bị ban quản trị chùa mời ra khỏi chùa, thì vợ chồng tôi mời về tạm trú tại nhà của vợ chồng tôi, và phải mất hơn 6 tháng thủ tục giấy tờ thẻ xanh của thầy mới hoàn tất. Trong thời gian này vợ chồng tôi không biết lái xe, nên trong việc đi lại của thầy, tôi đều nhờ con gái tôi lo cho thầy chở đi chỗ này chở đi chỗ nọ. Lúc đầu con gái tôi rất khó chịu vì mất thời gian của nó, nhưng không ngờ qua 6 tháng gần gũi chở thầy đi đó đi đây, cháu lại có cảm tình thương yêu vị thầy này. Và cháu có tâm sự với vợ chồng tôi là muốn rủ thầy ra đời lập gia đình với cháu. Khi nghe chuyện này, vợ chồng tôi quyết liệt phản đối, và tôi có mời con gái tôi và vị thầy đó cùng tôi ba mặt một lời để hỏi xem cớ sự như thế nào. Vị thầy đó nói như sau: tôi không có tình ý với con gái của bà, nhưng vì mang ơn của cô cho nên tôi muốn đền đáp thế nào, cô muốn tôi đền đáp thế nào tôi đã trả ơn thế ấy. Tôi liền nói tôi không muốn thầy đọa địa ngục và con gái tôi đọa địa ngục vô gián, như kinh Phật đã dạy, như kinh Địa Tạng đã nói. con gái người thế gian mà quyến rũ tỳ kheo đệ tử Phật ra đời thì tội rất nặng, không bao giờ tu hành sám hối cho hết tội lỗi. Còn chuyện vãng sanh hay chứng quả ở trong kiếp này thì đừng hy vọng gì cho mất công. Tức là cái bà đã nói như vậy đó, quý vị nghe kịp không? Vị thầy nghe xong rồi trả lời như sau: thời Phật còn tại thế, có tôn giả Thất Lai vào chùa tu rồi lại hoàn tục cưới vợ đến 7 lần. Quý vị biết chuyện đó là phải không? Mà cuối cùng vẫn chứng quả A-la-hán. Bà không tin thì hỏi quý thầy xem có phải không. Tức là ông thầy đó ông kê với tích Đức Phật, thời Phật có cái ông tỳ kheo mà ông cứ ra đời lấy vợ rồi ông chán rồi ông nhảy vô ra 7 lần thì ông vẫn chứng quả A-la-hán. Đó, tôi nói phần thầy. Lúc đó các bạn này bác nghe ông thầy trả lời bác giận á. Tôi nói cái phần thầy thì có thể hoàn tục 7 lần, chuyện đó tôi không lo. Nhưng tôi lo là chuyện con gái tôi bị đỏ địa ngục 7 lần là chánh. Không ngờ mấy ngày sau con gái tôi đi vào một ngôi chùa tại địa phương tôi cư ngụ để hỏi về trường hợp nó muốn kết hôn cùng vị thầy tỳ kheo này. Không biết vị thầy đó học giáo lý như thế nào mà lại hướng dẫn con gái tôi như sau: nếu con và vị thầy tỳ kheo này có nghiệp vợ chồng và vị tỳ kheo này muốn hoàn tục xả giới tỳ kheo để ra đời lập gia đình tu ngũ giới tại gia như bao nhiêu phật tử khác thì Đức Phật không có ngăn cản, mà Phật chỉ quở trách những vị tỳ kheo còn mặc y mặc áo, còn đầu tròn áo vuông, chưa xì chịu xả giới hoàn tục lại âm thầm lén lút với người nữ thì đọ vào địa ngục vô gián. Tức là con gái nó đi hỏi thì một vị thầy trả lời như vậy: nếu mà con với ông thầy này có nghiệp vợ chồng ra đời thì ra xả giới đàng hoàng, chánh danh ngôn thuận, thọ ngũ giới thì không có mang tội. Còn nếu mà lén lén lút lút vẫn giữ y áo, nghĩa là làm ông vị thầy thì mang tội. Còn riêng phần cô gái nào trả lời tiếp nè: còn riêng phần cô gái quyến rũ vị thầy tu làm chuyện bậy bạ như bà Ma Đăng Già. Tức là ông thầy nó trả lời tiếp á: còn riêng cái phần của con là cô gái quyến rũ vị thầy tu làm chuyện bậy bạ như bà Ma Đăng Già trong kinh Thủ Lăng Nghiêm dụ dỗ ngài A Nan mà bà vẫn chứng quả trước ngài A Nan đó sao? Con gái tôi nghe vị thầy đó giải thích như vậy nên nó càng vô minh càng làm tới. Nó nói: mẹ con nói á, con mà rủ thầy ra thì con đọa địa ngục, trong khi vị thầy này nói đó bà Ma Đăng Già cũng quyến rũ ngài A Nan mà sao nó chứng quả A La Hán trước. Ông thầy ổng nói vô kiểu này thì cô này cũng cần làm tới. Con gái tôi nghe vị thầy đó nói về nó làm dữ với tôi, nói má là đặc chuyện thượng tọa trong chùa đó thì giải thích là bà Ma Đăng Già bỏ tà thuật thần chú để mà muốn hại ngài A Nan, sau khi Phật cứu xong rồi Phật đem về giảng đường Phật giảng, cuối cùng chứng A La Hán trước A Nan. Con gái tôi nghe vị thầy đó giải thích như vậy nên nó càng vô minh càng làm tới. Nó nói: chờ 3 tháng nữa thầy có thể sanh chánh thức, nó sẽ yêu cầu thầy xả giới hoàn tục làm đám cưới với nó để sống chung chánh thức như bao cặp vợ chồng ở nước Mỹ này. Tôi tức quá liền đến gặp vị thầy trụ trì giải đáp hướng dẫn bậy bạ cho con gái tôi, thì vị thầy đó an nhiên trả lời như sau: tôi thấy trong kinh có trường hợp tương tự như vậy thì con gái bà nhờ tôi giúp ý kiến, tôi theo kinh mà giải thích. Lúc đó vợ chồng tôi giận quá, tôi nói tôi không tin lời thầy nói là sự thật. Vị thầy trụ trì đó mới hỏi: bà không tin chuyện tôn giả Thất Lai hay sao? Tôi nói tôi chưa đọc qua cái chuyện đó, tôi không tin. Vị thầy trụ trì hỏi: bà đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm chưa? Tôi nói tôi không có đọc. Bà nói bà về bà lật cái đọc cái đoạn mà đầu tiên á, ngài A-nan á đi khất thực rồi bị bà Ma Đăng Già dùng tà thật chú huệ đạo dụ dỗ vào phòng riêng, nếu không nhờ Phật sai ngài Văn Thù Sư Lợi đem cái thành chú Thủ Lăng Nghiêm đến cứu thì ngài A Nan đã phạm giới với người bà Ma Đăng Già rồi. Tôi nói tôi chưa đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm nên chưa tin. Vị thầy trụ trì hỏi tiếp: vậy bà tin kinh nào nhất? Tôi trả lời tôi chỉ đọc và tin kinh Pháp Hoa mà thôi, mỗi ngày vợ chồng tôi đều tụng Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đâu có dạy tỳ kheo ra đời cứ vợ đâu. Là bà này bà cảnh lại, bà nói bà tụng Pháp Hoa, bà chứ tin Pháp Hoa mấy bộ kinh bà không biết. Vị thầy trụ trì mỉm cười và nói: ồ, nếu bà chuyên đọc kinh Pháp Hoa và tin kinh Pháp Hoa thì về đọc kỹ từ đầu đến cuối sẽ thấy trong kinh có đoạn giải thích trường hợp tương tự như con gái bà, vậy bà hãy tìm hiểu lấy. Và thầy trụ trì không nói gì thêm nữa. Vợ chồng tôi đau khổ chán nản thối tâm và gọi điện hỏi rất nhiều vị đạo cao đức trọng đang lãnh đạo các chùa tại Hoa Kỳ, thì các vị cao tăng hòa thượng thượng tọa đại đức đều trả lời: Kinh Pháp Hoa chỉ nói về khai thị ngộ nhập Phật chí kiến cho chúng sanh, là bộ kinh đại thừa chỉ cho chúng sanh thấy được cái hạt châu trong túi áo. Vợ chồng tôi chưa thấy đoạn nào trong kinh Pháp Hoa mà tương tự giống như hoàn cảnh con gái tôi đang tạo tội ác nghiêm trọng. Xin thầy từ bi giải đáp những thắc mắc của vợ chồng tôi. Tức là bà này bà đi hỏi hết cho ông thầy nào nói kinh Pháp Hoa không, khi nào mà tán thán cái chuyện mà con gái bà mà đi thương một ông thầy. Ông thầy này đó thì ông nói ông không có thương, nhưng mà giờ cô này giúp cho ông ở lại đó, bỏ tiền lo luật sư đó. Đầu tiên con nhỏ này nó chống lắm, nó làm hãn má, nó bắt nó chở đi làm giấy tờ nó không chịu, mà đó đi lui đi tới riết sao tình cảm nó xong, bây giờ nó lại muốn lập gia đình với ông này đó. Mà bây giờ ông này đó thì ông nói ổng sao cũng được, mà cô con gái nó về thì ba má nó còn đòi đi ngục, rồi nó chạy vô nó hỏi ông thầy, một ông thầy trụ trì khác, ổng nói có không sao đâu con nghĩa là đừng có, ông thầy này phải xả giới để tất lại, là giữ ngũ giới thì không phạm tội, còn con á đừng có sợ đọa đi ngục. Bà ma đang già đó, bả dụ là sau này bả còn đi tu mới chứng A La Hán. Thì bây giờ cô này cô nói thầy giải thích cho bả điên đầu lên rồi, mà con gái bả là sắp sửa mà chờ cái điên khai chánh thức á, bây giờ chưa chánh thức mà ra là phong phú là chết cho bộ di trú, chờ lấy 3 tháng nữa là xong rồi, bây giờ chỉ có cái điên khai tạm thôi, cô này cũng chờ. Thành ra là bà này bả biết được cái số phone thầy, bả gọi qua mà bả khóc than, bả nói bây giờ Phật tử thấy trường hợp này thế nào, kinh Pháp Hoa có không, có không? Trong này quý vị tụng Pháp Hoa nhiều lắm đó, ai cũng tụng vài chục lần đó. Bây giờ thầy hỏi nè, hỏi đời xa trước nè, Pháp Đạo con thấy sao? Con là mẹ con là theo thầy Chí Quảng cũng 20-30 năm rồi phải không con? Pháp Đạo
dạ,
con đọc trong Pháp Hoa bổn môn, con thấy có đoạn nào nói giống trường hợp cái câu này không?
Dạ chắc con vô minh con đọc bài mà con không thấy nữa ơi.
Dạ hả? Rồi con có ý kiến gì trong trường hợp này không? Hả?
Ông sư phụ, tại trước mấy thầy bên kia có ý kiến rồi, bây giờ con chỉ nghe, con chỉ muốn nghe ý kiến của sư phụ thôi.
Rồi Pháp Đạo không có nói. Giờ phải hỏi Diệu Niệm, Diệu Niệm thấy sao Diệu Niệm?
Dạ con ý kiến gì về Pháp Đạo thầy, con muốn nghe ý kiến của thầy.
Rồi. Chuyện này chuyện lớn. Bây giờ quý vị có quyền ý kiến thôi sao? Bây giờ mình cứ hỏi, tại vì bà hỏi thầy đưa đại chúng hồi trước thầy trả lời sau cùng. Trong này vô chung thấy sao? Thấy này ghi chép chép đó.
Con nghe nói tại vì và cái thầy này nói về tôn giả Thất Lai nhắc, về tôn giả Thất Lai nó khác chứ hoàn cảnh của ông đâu có giống đâu mà nhắc cái gì bắt chước ông cũng được.
Tại vì ông này ông nói bà này mới về bà già con gái mày thấy không, mày rủ thì chùa ra đời đó là kinh Địa Tạng địa ngục đọa địa ngục á. Rồi cái nói vô khỏi ông thầy nó không có con, ông thầy có quyền sức ra nhảy vô 7 lần. Thì bà nói cái chuyện ông 7 lần tôi không cần biết, nhưng mà con gái tôi là nó địa ngục đây à. Thành ra là có ai trả lời không? Ngọc Cầm. Ngọc Cầm nghĩ sao? Dạ. Dạ.
Nhưng mà không có thực hành, đã được xin pháp la, đã được người là bảo là người á.
Dạ.
Như thế nào, thành ra tôi ấm nó không có cái thao đến trần, nó có ứng ngữ. Nó là mình có cái thao đến trần, mình thân được giữa thanh và người thường, và thanh nước là nặng thanh.
Tức là cô nói không có cái căn bản giáo dục của gia đình đó.
Thành thử ra cô ấy nó có cái tư tưởng như vậy. Và từ âm cư á, tâm thắng ấm thất tử, âm thanh mới âm thất tử. Tạo từ á, trên cái sự giúp đỡ của người ta, người ta muốn, thì ông trả lời rất là thành thật. Cô ấy muốn tôi bác như thế nào tôi bác. Bác là đưa người con gái đó, chứ không phải là âm thanh.
Ông nói giờ ông mang ơn rồi, coi như là cứu mạng ổng, giờ làm cho ổng tốn tiền 12.000 luật sư chạy mà đâu. Đầu tiên á, là ba má của cô này nhờ, nó đâu có chịu đâu, nó đi làm bắt nó chở mà chở riết. Cái chuyện này đó, cô Diệu Trung nghĩ sao?
Nếu ông thật sự là một người tu xuất gia, thì tu thì ở đâu tu cũng được, nếu ở đây cái hoàn cảnh của ông ở đây ông tu không được thì ông về Việt Nam ông tu.
Dạ.
Chứ không phải là đợi một người tu mà phải ở Mỹ mới tu thành hay là ở Việt Nam mới tu thành. Con nghĩ như vậy, nếu ông thật sự là một người xuất gia thì ông không nên làm như vậy.
Nhiều nhiều âm nói vấn đề báo ân có nhiều cách để báo phải không? Tức là cô Ngọc Cầm nó phải có hai bàn tay đó, chứ còn nếu mà cái hai cái đường thẳng song song đó là hai cái đường rầy là không bao giờ nhau.
Con chỉ nghĩ là ma với quỷ kéo nhau thôi.
Ồ, ma với quỷ kéo nhau.
Ngoài ra không có sự gì nào cả.
Cái ý cô này cổ tức á, là cổ tụng Pháp Hoa dữ dội lắm, mà ông thầy mới về cô coi ở trong Pháp Hoa từ đầu tới cuối thì sẽ thấy không có đoạn nào nói về này. Cổ tức á, là cổ nói là cổ hiểu cái chuyện đó rồi, nhưng mà tại vì á, cổ nói ông kia cứ bắt nói bà biết tôn giả Tất Lan, bây giờ tôi không biết, biết chuyện Thủ Lăng Nghiêm Ngã Nan nó tôi không biết, và bà biết chuyện nào cao hòa thượng chùa kia đó, một cái chùa trong địa phương á, tôi biết Pháp Hoa thôi. Vậy bà về bà coi từ đầu tới cuối đi. Nhưng mà nãy giờ thầy bắt đầu, giờ tới phiên thầy trả lời phải không? Thật ra đó, trong cái kinh Pháp Hoa ông thầy này nói cái câu từ đầu tới cuối thì hôm thầy tìm không ra thì mất ngủ luôn. Không, tại vì mình nghĩ ông thầy nói có cái gì chứ không phải là tự nhiên ông nói luôn này. Thì khi mình lật cái bộ kinh Pháp Hoa ra đó, thì quý vị thường thường khi lật vô bất tứ cái đập đầu quyển 1 á, thì nó có cái gì? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ nhất, đời Diêu Tần ngài Tam Tạng Pháp Sư Cu Ma La Thập Phụng Chiếu Dịch. Tức là bà này muốn nói về, ông thầy này nói về cuộc đời của Cu Ma La Thập. Bây giờ nhớ chưa, trong này ai bao nhiêu biết cuộc đời của Cu Ma La Thập? Rồi bây giờ thầy giảng, thầy đã giảng một lần rồi nhưng mà lâu quá quý vị quên.
Nhưng mà con nghĩ nếu mà nói về ngài Cu Ma La Thập thì ổng là chỉ một người dịch thôi.
Thì ông kêu nói lấy đọc từ đầu tới cuối là Cu Ma La Thập là dịch cái quyển kinh này. Thật ra nhân vật bây giờ cũng nằm trong kinh Pháp Hoa. Khi mình tụng ra đó thì cuộc đời, tức là khi mà cô giảng cô nhớ, khi mà mình giảng kinh đó, chẳng hạn như Hòa Thượng Thiên Hóa, khi mà ngài giảng một cái kinh nào ngài nói luôn cái cuộc đời của cái dịch giả đó. Thành ra cái ông này đó, ông trả lời một cách rất thâm sâu. Khi đọc hồi tối rồi thì lật quay tới, ủa sao mà ông này không nói gì, lật lui lật tới gần tới 4 giờ sáng rồi, cuối cùng mệt quá ngồi bắt bầu đòn lên ngồi thiền. À, Cu Ma La Thập thì bây giờ thầy kể cho mấy quý vị biết rồi, nhưng bây giờ thầy kể lại cho để phân tích cuộc đời Cu Ma La Thập này có giống với cuộc đời của con gái không, thấy không? Thì đời Giao Tần, tức là có chỗ để là Diêu Tần, cái chỗ là Giao Tần. Nếu mà quyển kinh này mà dịch nhầm cái thời Minh Mạng á, hai đời nhà Nguyễn á, thì phải để là Diêu Tần, tại vì bà cố nội của ông vua có cái chữ Giao thì không được đặt chữ Giao mà đọc là Diêu. Cũng như á, cái đời của ông vua đó, có cái Phạm Quý đó, cái đời vua Tự Đức mà có ông nội tên là Tràng thì phải đặt là Trường, Sa Trường, như nói Sa Tràng là bị, thì nó kêu là Phạm Quý. Thì nó có chỗ nó đời Giao Tần, có chỗ đời Diêu Tần đó, thì nói rõ. Thì khởi thủy đó gì, cái đời Tần Thủy Hoàng là khác mà Giao Tần khác. À, quý vị nhớ Phù Tần khác. Bây giờ thầy nói đi vào bài kinh nè. Vua có Phù Tần, tức là hoàng đế Phù Kim đó, rất tôn sùng đạo Phật, nghe lời tâu của vị quan Khâm Thiên Giám như sau: bệ hạ muốn có người tài giỏi thông thạo Tam Tạng kinh điển của Phật mà lại thông thạo cả chữ Phạn và chữ Hán để phiên dịch kinh điển, thì phải mời cho được ngài Pháp Sư Cu Ma La Thập về đây để giúp bệ hạ trong việc phiên dịch. Nhưng ngặt một nỗi là ngài Cu Ma La Thập hiện nay đang là quốc bảo của quốc vương nước Quy Tư. Nước Quy Tư là cái nước ngày xưa đó kiểu là Quy Tư, nhưng mà ngày nay thầy nghiên cứu trên bản đồ đó là cái nước Afghanistan Taliban. Hai cái tượng Phật khổng lồ cách đây 5-7 năm mà Taliban bắn bể, vì nhớ không, là chỗ đó là đạo tràng của nước Quy Tư. Cái thời đó, cái thời Phật thì cái nước đó nó nằm cái gì? Nó nằm ở đường Trung Đông, nó nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đi dài qua một cái dãy núi là những cái nước kìa, nước Tây Vực. Thành do đó những người dân mà sanh tại đó họ biết được hai ngôn ngữ, họ biết vừa Phạn ngữ và biết được Trung Quốc. Thành ngài Cu Ma La Thập là quê hương tại cái nước Quy Tư, mà bây giờ lật trên bản đồ lật ra thì nó nằm ở trong cái chồm là nước Afghanistan. Thời đó Taliban có một cái tượng Phật khổng lồ mà cơ quan UNICEF của Hoa Kỳ yêu cầu đừng có bắn bỏ, mà nó bắn bỏ, cái gì nhớ chưa? Nó dịch bom nó phá xong thì mấy 2 tháng 3 tháng sau Mỹ đem quân đánh cho nó chạy hết đó, cái gì nhớ chưa? Đó. Thì vua Quy Tư á rất là quý ngài Cu Ma La Thập, tại vì đó là coi như là cháu ngoại. Vua Quy Tư không có con trai. Có bà mẹ của ngài Cu Ma La Thập là một công chúa cưng, chút nữa thầy sẽ đi vô đề tài đó thầy nói. mà không dễ gì mà vua Quy Tư lại bằng lòng cho bệ hạ thỉnh ngài pháp sư Cú Ma La Thập về hoằng pháp tại nước Phù Tần của chúng ta. Lúc bấy giờ vua nước Phù Tần là Phù Kiên liền sai đại tướng Lữ Quang đem mấy trăm vạn binh mã sang đánh nước Quy Tư, với điều kiện là rước cho được ngài Cú Ma La Thập về làm quốc sư của nước Phù Tần. Khi đó ngài Cú Ma La Thập bèn tâu với vua nước Quy Tư rằng quân lính Trung Quốc có đem binh đến nhà vua không cần phải đánh lại với họ làm chi, mà làm cho dân chúng bị nạn binh đao. Chỉ cần cho tôi ra để làm người thông dịch phiên dịch kinh điển, 3 năm sau tôi sẽ trở về thì nước này tránh được cái nạn đao binh. Nhưng mà khi đó vua nước Quy Tư là ông hoài, tức là ông hoại cái Cú Ma La Thập đó, không cho cháu hoại đi, thương cháu hoại quá, có đứa cháu hoại đi tôn thôi. Thành ra ổng mới đem binh ra ổng chống lại với nước của Phù Kiên, mà nước Tàu thì nó mạnh mà nước kia làm sao đánh lại. Đó, do vì vua Quy Tư rất quý trọng ngài Cú Ma La Thập cho nên không chịu giao ngài cho tướng Lữ Quang, mà đem quân giao chiến cầm cự được 6 tháng thì vua nước Quy Tư thua trận bị tướng Lữ Quang giết chết, và pháp sư Cú Ma La Thập thì bị bắt về Trung Quốc. Đó. Trên đường về Trung Quốc phải trải qua một thời gian dài, đi là 3 tháng trời, hồi xưa đi đường bộ đúng không quý vị. Và tướng Lữ Quang chuẩn bị đóng quân nghỉ đêm tại một vùng đất thấp. Pháp sư Cú Ma La Thập đêm đó ngài ngồi thiền, ngài có tha tâm thông, cho nên ngài biết rằng đêm nay có mưa lớn, vùng đất này sẽ bị ngập lụt và động đất. Ngài bèn nói với tướng Lữ Quang không nên đóng quân ở đây, chỗ này rất nguy hiểm, nếu mà đại tướng đóng ở đây đêm tới sáng quân đội chỉ còn có phân nửa. Đó. Tướng Lữ Quang không tin và nói ông chỉ là một nhà sư chuyên giỏi về kinh Phật chứ đâu phải là nhà quân sự điều quân khiển tướng, mà ông bày đặt nghĩa là cho ý kiến. Tức là ông nói nè, đóng quân ở đây á, ông ngồi thiền ông nói là tối nay động đất núi á, đá cho nó dồn xuống nó giết rồi, nghĩa là trong đó nó bể ra là nguyên cái mạch á, từ cái suối trào xuống là nó ngập hết cái thung lũng này luôn, nó động đất và nước phun ra. Thì cái ông Lữ Quang ông nói ông chỉ là cái nhà giỏi dịch kinh chứ làm gì biết cái chuyện này mà thiên văn địa lý mà nói tầm bậy vậy. Ông không nghe à, ông không nghe. Rồi tướng Lữ Quang dẫn cho đóng quân tại vùng đất thấp như cũ. Ngay đêm đó động đất nổi lên, gió bão kéo đến, nước trên núi tuôn xuống, đá lăn xuống làm chết hết 50 vạn quân. 100 vạn quân thì chết hết 50 vạn quân. Sau đó đội quân của tướng Lữ Quang mới công nhận lời của pháp sư Cú Ma La Thập là đúng. Ổng ngồi thiền, ổng có cái tha tâm thông, ổng nói được. Sau đó đội quân của tướng Lữ Quang còn lại 50% thương tích nhắm hướng trở về kinh đô của nước Phù Tần. Nhưng mới giữa đường thì nghe kinh đô có phản loạn đảo chánh, hoàng đế Phù Kiên vua nước Phù Tần bị tướng Giao Trần, Giao Trần là em ruột của Phù Kiên, chiếm đoạt ngôi vua và Giao Trần lên làm hoàng đế và đổi tên nước là Diêu Tần. Giao Tần á, tức là ông kia là Phù Tần, là coi như là anh, là ông em ông đảo chánh, ông đặt tên là Giao Tần, tại ổng á, ổng là Diêu Tần đó. Chuyển đến nước này, tướng Lữ Quang không thể đem quân trở về, liền đóng quân tại biên cương mà thống trị một vùng nhỏ, lập lên một cái nước nhỏ. Lúc này vợ con tướng Lữ Quang bị giết, vua Phù Tần là Phù Kiên cũng bị giết. Tức là ông đại tướng này khi lý do là ông đem quân đi đó, thì đem hết 100.000 quân, thì trong này không còn quân đội để bảo vệ đất nước. Do đó ông di qua gì để mà đoạt được cái ngày Cú Ma La Thập thì trên này, trong này nó mới nổi loạn. Thành ổng giận quá, nếu mà mình không có đi bắt cái ông thầy chùa này đó thì đương nhiên vua mình không chết, mà vợ con mình không chết, bao nhiêu cái oán hận ông trút lên đầu ngày vừa Cú Ma La Thập, thấy không? Ổng ngồi ổng nói nó tức quá, tại cái ông thầy chùa này nè, hồi xưa về đó đánh giặc là chỉ giành cung phi mỹ nữ có, chiếm đất đai có, thấy không, chiếm giang sơn có, mà lần đầu tiên ổng đi cử 100 vạn quân qua đi chiếm cái ông thầy chùa, thành ra mà giờ để làm cho thân bại danh liệt, nguyên cả cái đất nước tiêu tan đó. Thành ra là bây giờ là ổng tức, ổng giận lắm. Lúc này vợ con tướng Lữ Quang bị giết, vua Phù Tần là Phù Kiên cũng bị giết. Tướng Lữ Quang liền trút bao nhiêu oán hận lên đầu ngài Cú Ma La Thập và tuyên bố cũng vì ông thầy chùa này mà nước mất nhà tan, nếu ta không đem quân đi đánh nước Quy Tư thì tướng Giao Trần đâu có thừa cơ kinh đô thiếu quân lính bảo vệ mà đảo chánh cất ngôi. Từ trước đến giờ ta làm tướng chỉ thấy hoàng đế ra chiếu chỉ đem quân đi đánh để cướp đất, cướp giang sang, cướp mỹ nhân, cướp kho tàng, chưa có ai đem 100.000 quân đi 3 tháng trời để đánh giành một ông thầy chùa như thế này. Nhiều lúc tướng Lữ Quang muốn đem ngài ra chém đầu cho hả giận, Nhưng nhớ lại chuyện xưa, ông thầy chùa này đã có thần thông biết trước chuyện động đất, mưa lũ, núi sập giết lính của ông, cho nên chưa dám ra tay. Tức là ông tính chém nhưng ông ngán, ông tính giết mà cũng ngán. Và có một số binh sĩ dưới quyền của tướng Lữ Quang khuyên ông đừng tin ngài Cu Ma La Thập là thánh tăng, biết đâu cái ông thầy chùa này phước chủ mai thầy ông nói bậy mà trúng, cũng như là chưa chắc đâu. Nếu muốn biết ngài có phải là thánh tăng hay không thì đem cung phi mỹ nữ cho ở chung với ngài Cu Ma La Thập. Nếu ngài phạm giới tham sắc thì đem chém đầu ngài. Mà dân chúng họ không có quán, tại vì cái uy tín của ngài Cu Ma Thập rất là giỏi, đồn từ ở bên nghĩa là nước Di Tư mà nó chạy qua tới bên Tàu, mà quý vị thấy là giết như vậy là bị phản lòng dân, thành người ta không dám giết. Giả sử như bây giờ mình thấy một cái vị nào mà đạo cao đức trọng như là ông Đạt Lai Lạt Hàm Lạt Ma đó, bây giờ chưa chắc là Trung Quốc nó có dám giết ổng được, tại vì được thế giới ủng hộ. Thì ngài Cu Ma La Thập cũng vậy, nhưng mà phải làm sao chụp cho ổng cái mũ, bắt cho ổng có cái lỗi gì. Thì không có cái lỗi gì là bằng đem nữ sắc hết á. Lúc đó tướng Lữ Quang mới tiễn, sai tiễn trong cái địa phận ổng 1000 cô rất là đẹp làm cung nữ, thay vì tiễn cho ổng, tiễn vô phục vụ ngài Cu Ma La Thập. Cái đó là đọc không quý vị. Ở đây thấy mình ông thầy này chỉ đưa đón cô này, đưa đón có 6 tháng mà đã là giờ muốn rớt đại rồi, mà thằng này đưa tới 1000 cô mà cô thiếu nữ đẹp nữa. Cái đó là cái đòn rất là nguy hiểm nè. Tướng Lữ Quang nghe các quân sư bài mưu lập kế để hại ngài Cú Ma La Thập, đồng thời thử, nếu thánh tăng thì phải thử mới biết, đúng không? À, lấy cái gì? Ta kêu như vậy lấy cái gì? Lấy vàng là thử ai? Lấy vàng thử đàn bà, phải không? Lấy gái thử đàn ông à, phải không? Tướng Lữ Quang đồng ý và cho 1000 cung phi tuyệt đẹp vào sống chung hầu hạ ngài Cú Ma La Thập trong suốt 10 năm và cho người theo dõi hàng ngày. Thì thấy ngài Cú Ma La Thập giới luật rất nghiêm minh, nghĩa là ở chung, ở trong cung ngủ chung quanh ổng, là cái cung ổng hay ngủ đó là coi 1000 bà ngủ chung trong đó luôn, mà ổng cho nghĩa là người theo dõi hả, mà có cớ là đem chém liền. 10 năm không thấy một kẻ hở của Cu Ma La Thập đó. Từ đó tướng Lữ Quang bắt đầu quý trọng ngài, và cũng nhờ thời gian này ngài Cu Ma La Thập mới học được chữ Hán thông thạo. Lý do bên Tàu á, nó từ châu nó nói tiếng khác nè, Quảng Đông nói tiếng khác nè, Phúc Kiến nói khác nè, Hẹ nói khác nè. Thành ra cung nữ mà khi mà chọn vô là đủ loại dân hết, thành ra ngài học đủ loại thứ tiếng hết. Thành ra khi đó nhì cái nhân đó trong ngày kêu là tái ông thất mã, 10 năm đó 1000 cô cung nữ ở khắp nơi nước Tàu đều dạy cho ngài nói đủ thứ tiếng địa phương. Và ngài từ một cái người biết chữ Hán trung bình trở thành là một người nghĩa là viết văn rất là hay. Do đó quý vị đọc kinh nào mà của đời Diêu Tần ngài Cu Ma La Thập đọc thấy hay không? Rồi sáng mình đọc kinh mình thấy hay không? Ai mà bộ kinh nào mà do Cu Ma La Thập dịch là rất là hay, văn rất là lưu loát. Quý vị để ý cái điểm đó thôi. Đó. Đó. Nhờ cái quả đó mà có cái may, ngài học được tất cả những cái tiếng địa phương của người Tàu, để sau này ngài trở thành một cái pháp sư dịch kinh từ chữ Phạn ra chữ Hán rất là lưu loát, rất là tinh thông. Sau đó vua Giao Trầm Thăng Hà, tức là các ông vua đảo chánh, cái ông vua Phù Kiên đó, con là Giao Hưng lên ngôi hoàng đế. Ngài là vị vua rất tôn sùng Phật giáo, liền cho sứ giả đến gặp tướng Lữ Quang thương thuyết để rước ngài Cu Ma La Thập về kinh đô nước Giao Tần mà phiên dịch Tam Tạng kinh điển, và phong cho Lữ Quang làm đại tướng. Tức là ông này ông không đánh nữa, mà ông nói thôi, cha tôi làm sai, bây giờ á cha tôi Thăng Hà rồi, tôi phong cho ông làm đại tướng coi hết, đồng thời phong cho Cu Ma La Thập làm quốc sư, mình cùng thỉnh ông này về để mà dịch kinh Phật. Thấy chưa, nhiều khi cây đắng mà xanh trái ngọt, mà nhiều khi cây ngọt mà xanh trái đắng. Đó, ông cha thì không tôn trọng Phật giáo, mà ông con lại là tôn trọng, thành ra xóa bỏ hận thù, không có đánh nhau nữa. Và phong cho ngài Cu Ma La Thập làm Tam Tạng quốc sư. Nhà vua phái 800 vị tỳ kheo, 1200 vị tú tài, 500 vị bản nhãn, 10 vị tiến sĩ để hỗ trợ cho Cu Ma La Thập dịch. Thành ra những cái vị hồi xưa dịch kinh á, trong thời gian dịch kinh này, tất cả 800 vị tỳ kheo, 1200 vị mà coi như là mấy ông tú tài và 500 vị tiến sĩ đều ngậm nhang. Khi dịch kinh ngậm nhang không nói chuyện. Quý vị biết ngậm cái nhang, cứ ngồi mà đọc kinh viết cho, còn mình ở đây mình ngậm, mà người ta dịch mà nói người này người kia đó. Thành ra hoàng đế bắt là ngậm nhang hết, để cho sao giữ cái miệng như là cái gì, cái quạt mùa đông vậy đó, chứ không phải như cái quạt mùa hè. Dịch kinh họ trong sạch như vậy đó. Quý vị thấy lựa toàn những ông mà tiến sĩ rồi cử nhân rồi tú tài ra để phụ với ngài mà dịch. 800 tỳ kheo rồi 1200 tú tài, 500 chiến sĩ mà ngậm nhang tường chai giữ giới dịch kinh đó, quý vị cứ tôn trọng như vậy đó. Bây giờ là thầy nói đi sâu, tại sao mà thầy nói những điểm tương đồng nè, nói lại thì chị nước hiệu về Kumarathap. Bây giờ thầy nói nè, cha của ngài Kumarathap là một vị thừa tướng ở Ấn Độ tên là Kumaravim. Ông từ chức thừa tướng để xuất gia làm sư đó. Cha Kumarathap làm tăng trên đường đi hoằng pháp, đến ngang kinh đô nước Quy Tư thì gặp công chúa nước Quy Tư đang lập đài chọn chồng. Quý vị biết hồi xưa nó có những cái đài để mà nén cầu chọn chồng đó. Có công chúa này khi sinh ra thì tới năm 16 tuổi, từ nhỏ tới lớn công chúa này không ăn thịt, ăn chay trường. Mà ông vua này độc nhất có cô con gái mẹ của Kumarathap là thương lắm. Do đó công chúa Quy Tư lúc 16 tuổi lại đòi đi xuất gia. Thì ông vua nói giờ cha chỉ có mình con là công chúa, bây giờ con phải chọn một cái vị phò mã để mà nối ngôi chứ làm sao lẽ là mất ngôi. Thì khuyên ra cách mấy thì sau cùng đó công chúa khóc lóc, biết sau cùng công chúa mới có một cái điều kiện: nếu mà cha không cho con đi xuất gia thì cha phải cho con tự do chọn chồng lấy con muốn chọn ai con chọn, chứ cha không được gả cho thừa tướng. Mà công chúa Di Tư rất là đẹp, đẹp nổi tiếng trong vùng, bao nhiêu nước đều lại muốn là cầu hôn. Thì ông vua mừng quá, miễn con được xuất gia con chọn ai cũng được, ăn mày cũng được, nghĩa là con về đây làm rể là cha vui vẻ là có cháu ngoại đây để cháu ngồi. Thì công chúa lập như vậy rồi thì bà mới lập một cái đài tiễn phu. Nghĩa là cô biết là bây giờ con gái độc nhất mà vua thời đó chứ phải vua thời này ngon lành lắm, vô là chuột sa hữu niếp đó. Đương nhiên là bao nhiêu những cái quốc gia khác đều cử những cái ông mà thái tử vậy mà cưới xong là đương nhiên không đánh nên nước Quy Tư cũng thuộc về mình rồi, phải không? Nhưng mà rốt cuộc trong 3 năm trời, từ 16 tuổi kén chồng tới năm 19 tuổi chưa chọn người nào vừa ý quý vị chọn cỡ nào. Thì lúc đó Kumarajim là một ông tăng, cha của Kumarathap, rồi ông đi bộ, ông đi kiểu như đi hành khước, đi từ bên Ấn Độ đi riết qua tới nước Quy Tư, đi để làm pháp sư giảng. Thì đi lang thang tới đó thì bà công chúa này bà không phải bà gieo cầu, mà lập một cái đài thiệt là cao vậy đó. Bà cứ đứng trên này mà bà có biệt tài là bà coi tướng rất là giỏi. Bà coi tướng ông nào là biết ông này, ông này là sẽ coi như là xì ke ma tí, ông này sẽ là về Việt Nam đi bia ôm, ông này là sẽ đi làm bậy làm bạ, ông này sẽ vô Michael xuống quyển bài, biết hết. Biết ông nào là sợ vợ, ông nào ông hiếp vợ là bà nhìn bà biết hết. Thành ra là bà đứng trên đài đó bà nhìn hoài, bà biết ông nào lấy ông đó sẽ sanh quý tử. 3 năm bà chọn không được đó quý vị. Từ 16 tuổi sinh xuất gia, vua cha lập cái đài cho để mà tiễn phu, mà tới năm 19 tuổi chưa kiếm được ông chồng vừa ý. Thấy không? Ở đây cỡ quý vị chọn chồng, quý vị chọn bao lâu? Thủy, cô chọn bao lâu? Hả?
No choice.
No choice hả? Trong này mấy đời còn nhiều phước, chọn cỡ mấy năm? 5 năm không?
Dạ.
Không, cô này có chọn 3 năm đó. Bữa đó tới hồi nghĩa là bao nhiêu người đẹp trai, thì quý vị biết người Ấn Độ là sao? Râu ria mà. Quý vị thấy nhìn Ấn Độ người nào người nấy râu ria lượm chạc kia lắm. Mà quý vị nhớ Ấn Độ như ngài Đạt Ma tổ sư, quý vị thấy không? Tướng là nói dữ dằn lắm á. Qua Trung Quốc, khi mà tổ Đạt Ma qua lần đầu tiên qua Trung Quốc, đi tới chỗ nào là con nít nó sợ chỗ đó. Tướng Đạt Ma sư tổ đó, đi đâu là bởi vậy ngài không dám ra, mà ngài quay mặt vô tường ngài ngồi 9 năm đó quý vị, hả, ra là Phật tử chạy hết rồi đó. Do đó nghĩa là bữa đó ngài đứng, công chúa chán quá là 3 năm đang đứng trên này, thì cái ngài thấy ông Kumarajim đang ôm mình bác đi lang thang từ ở dưới kia, cái ngài kêu ngài nhìn bà công chúa, bà nhìn sao cái bà chạy vô bà đánh dược kiển keng 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 đánh chuông báo động lên, cái ngự lương quân chạy lại chẳng hay nghĩa là công chúa cần gì nữa, mời các ông thầy chùa lên đây. Thì mời được chùa xong xuôi rồi, cái báo vô báo phụ vương ra: bữa nay con tìm được Đức Lan Quân con rồi, ông này ngon lành lắm. Thì mời vô hoàng cung, cha của công chúa Quy Tư thấy ông muốn xỉu luôn, thấy thầy chùa đầu thì không có tóc, râu thì ria như này, rồi chân thì đi chân không, ôm cái bát đi từ Ấn Độ qua tới đó lắc coi như rách quần áo rách hết rồi, mặc cái y thì y mà y phấn tảo là y lượm từ cái nghĩa địa mặc á, thành ra ông chán quá nhưng mà ông cũng vui cho rồi, miễn là có người chồng được rồi. Thì mới hợp vô thì ông nói: tại sao mà con chọn 3 năm mà chọn nhầm trong thầy chùa này, ngó ghê quá vậy. Thì cậu nói ông này đã bảo đảm sanh quý tử, ông này mà lấy. Thì khi đó ông này cũng đâu có chịu, ông là pháp sư, ông đi giảng mà, cũng kiểu như một ông thầy từ Việt Nam đi qua đi giảng, thì giống như cái trường hợp ông thượng tọa này, thầy nói là cũng như là đi hoằng pháp thôi, phải không? Thì y chang cái trường hợp là đi hoằng pháp rồi gặp cô này là cổ lại, nhưng mà nó hơi khác chút, từ từ thầy mổ cho coi. Thì vô tới nơi thì ông vua nói: bây giờ á, ông đi đâu mà đi qua tới đây, vô cái địa phận của nước Quy Tư đây? Ông nói: tôi đâu có phạm tội gì đâu, tôi đi khất thực, tôi không phạm tội gì, tại sao cho lính bắt tôi vô? Ông vô ông nói: không có bắt gì hết, ông được chọn làm phò mã. Thì ổng mới nói tôi đó là thừa tướng của một cái nước ở bên Ấn Độ. Tôi cũng đâu có thua gì cái Phò Mã đâu. Nước Ấn Độ là nước lớn, mà nước Uy Tư là nước nhỏ. Thành ra chúng tôi đã bỏ ngôi thừa tướng rồi, mà chúng tôi đi vô đây á, là tôi đi tìm đường giải thoát. Tôi chỉ dưới cái ông vua, còn tôi trên biết bao nhiêu người. Mà giờ này tôi không có muốn, nghĩa là tôi đi là tôi đi hoằng pháp. Thì lúc đó công chúa Uy Tư mới nói thế này: tôi nhìn cái tướng ông á, mặc y áo thì ngon lành lắm á, nhưng mà tôi không có chứng quả đâu. Thấy không? Tướng ông á, tôi có bây giờ tôi tới già tóc râu bạc cũng không chứng quả. Mà tướng ông á, mà lấy tôi á, tôi bấm tử di rồi đẻ rồi quý tử. Thôi bây giờ đó, một là để tóc lại, lấy tôi làm một cái lễ, nghĩa là coi như đám cưới cả quốc, coi như là mời hết bà con ở trong cái nước này lại ăn, hay ăn đám cưới. Rồi đó ông được hưởng vinh hoa phú quý. Còn hai đó là chém đầu. Lĩnh vua mà, chém đầu khi quân. Đó, rồi nhốt về chùa lại cho nấu cơm chay cho ông ăn, xong rồi nhốt lại cho suy nghĩ 3 ngày. Cu Ma La Diêm thì suy nghĩ sau 3 ngày thì ổng bởi vì ba công chúa bà nói một là coi như ra đời hoàn tục, xả giới làm cư sĩ. À, giữ năm giới cũng giống như cô này nãy cô nói là năm giới. Tu về thôi, số ông bây giờ ông có tu 250 giới cũng không tới đâu hết. Tôi nhìn cái tướng ông tôi biết tu không có chứng quả nào hết. Nhưng mà lấy tôi thì đẻ ra quý tử, có ích lợi mà có phước báo nữa. Rồi đứa con này đó nó sẽ giúp cho ông, nghĩa là vượt hơn là ông chỉ cần mà làm con, làm cha của đứa này thôi là ông đủ sức để vượt ông lên các cõi trên này. Thế ông đâu có chịu, nhốt ông 3 ngày. Thì tôi cứ nghĩ, theo trong lòng tôi nghĩ đó, nếu mà cái cô mà công chúa Uy Tư này đó mắc á, thì mắc cái gì? Mắc ốc bu. Mũi á, thì mũi đẻ dừa. Miệng á, thì miệng móm. Mặt rỗ thì chắc chắn ông thà chết cho ông không có lấy đâu. Phải không? Mà 3 ngày sau chắc cũng đẹp lắm, ông mới chịu. Phải không quý vị? Theo tôi nghĩ vậy đó. Cái nhiều khi mà cái cô đó mà mũi tẹt nè, rồi coi như là mỗi cái ấu, rồi mặt rỗ, rồi là tướng là coi như là chung vô vị, thì chắc ổng thà là ổng chết, ông nhập cái bàn sướng hơn, phải không? Phải không Pháp Đạo? Hả?
Dạ phải.
Nhưng mà đằng này tôi nghĩ là Uy Tư chắc cũng đẹp lắm, thành ra ổng làm bộ chắc cũng phải có chung vô, không lẽ mình thì chùa gặp đầu liền. Thành ra 3 ngày. Cũng 3 ngày sau đó là coi như là chịu. Thì một cái đám cưới rất là đặc biệt. Đám cưới thỉnh được 100.000 chư tăng, thánh tăng. Rồi ngay cái dãy núi mà có 2 tượng Phật đó, là làm một cái đạo tràng mà đến nỗi là ra lệnh đục cái tượng núi đó, đục cái tượng núi đó để làm cái đám cưới cho bà đó. Làm một cái thay gì mình làm cái giải tượng một liên lần này cho lính đục cái tượng, đục cái đá mà làm thành tượng Phật luôn, để làm cái lễ cho bà quy y Phật. 100 vị thánh tăng đó cũng trai tăng. Trong 3 tháng trước khi lập hôn lễ là bắt cái ông này phải sám hối, bắt ông Cu Ma La Viêm này phải lại sám hối, mà lập trước 100.000 ông thánh tăng để xả cái giới tỳ kheo. Quý vị thấy một cái khôn không? Công chúa cũng sám hối nữa, mà cổ chỉ nói vậy thôi. Ông vua lại ra lệnh làm hết, mà cái nước là nước quốc giáo nữa. Quý vị thấy đục một cái tượng Phật vô núi mà khổng lồ như vậy là quý vị biết cái thời đó là những cái nước rất là thịnh. Sau này Hồi giáo nó qua nó mới diệt hết, nước Thổ Nhĩ Kỳ qua nó mới đâm chém, nó biến những nước đó thành là Hồi giáo. Trước đó là toàn là Phật giáo không đó, quý vị hiểu như vậy. Thì khi đó 100.000 vị thánh tăng hàng ngày đó, là công chúa này đó làm lễ sai lính ra để mà cúng trái tăng, để hồi hướng cho cái đám cưới này sanh quý tử, chỉ cầu cho vợ chồng con sinh quý tử thôi. Quý vị thấy cái lực dễ sợ không? Thì như vậy đúng 3 tháng trời cúng dường cho 100.000 vị tăng thanh tịnh, rồi một đám cưới rất lớn. Mà khi đám cưới rồi đó, quý vị biết còn lại giữ 1.000 vị tăng ở trong cung, đêm nào cũng cầu hết á, đêm nào cũng là tụng kinh với Bắc Bả với Cu Ma La Thập lên tụng kinh để cầu cho một đứa con quý tử. Ông vua thì ông mừng quá, cháu ngoại mình là quý tử tức là sẽ làm hoàng đế tốt thôi, ông đâu có chịu, ông muốn cái gì sức kho cái đó. Sau đó thì sau một cái đàn đó xong thì bà có thai, thì bà có thai ngày Cu Ma La Thập. Khi bà có thai rồi đó thì bà biện lượng số 1, khi bà vừa thọ thai cái ngày Cu Ma La Thập thì bà tự động lên pháp tòa những cái bộ kinh nào đó mà bà hồi xưa giờ bà phải nhờ những cái vị thầy mà giảng, thì bây giờ tự động bà lên bà giảng còn hay hơn những cái ông thầy nữa. Tức là do cái đứa con này nó quá giỏi. Quý vị tưởng tượng không, giả sử như bây giờ nó con khỉ lâu nay nó là vô nó nhờ thầy làm đặc dược sư cho con nó, mà đụng cái bụng nó có bầu lần nữa, tự nhiên là thầy đau bị gao gì nó lợi, nó tụng án mani bát nhà hồng là thầy hết liền, thầy phải cầu nó làm sư phụ. Thì quý vị hiểu là tức là công chúa Uy Tư này trở nên là biện tài vô ngại, mà kinh điển nào bà nhờ qua bà đều giảng được hết. Trong thời gian 9 tháng mang thì bà trở lên một cái vị pháp sư biện tài vô ngại. Cái thời xưa nó có cái phong tục thế này, khi một vị pháp sư lên pháp tòa là có hàng trăm pháp sư là họ biện luận cô biết để đấu làm sao cho rớt cái người đó xuống. Một ngày đó là bà lên cái pháp tòa đó là có hàng trăm vị thánh tăng lại để đấu mà nó không lại bà. công chúa Quỳ Tư này, tức là do cái thai. Cũng như ngài Xá Lợi Phất, khi mà ngài giọt thai mẹ thì bà cũng trở nên mẹ, bà trở nên là cũng một vị pháp sư rất là giỏi, là do cái thai giỏi thôi. Quý vị để ý khi mà quý vị mà có bầu đó, con quý vị nó tự nhiên nó thích ăn những cái gì là quý vị khác cái tánh, nó nhỏ quý vị nhớ không? Thì cái đứa thai này cũng vậy, một vị thánh tăng. Nha. Rồi khi bắt đầu sanh ra đó, thì ngài sanh ra ngài Cô Ma La Thập xong, thì bà cũng cho ở tới năm 6 tuổi. Thì ông nhà sư này giờ ổng là vinh hoa phú quý nè, thấy không? Cô Ma La Viên bây giờ từ một ông tăng này coi như là thoải mái, giờ làm giống như là coi như là phò mã mà coi như nắm hết quyền hành. Thì bữa đó ngài Cô Ma La Thập được 6 tuổi, thì lần đầu tiên dẫn ngài vô cái chùa, cái chùa mà ngày xưa mà có cái tượng Phật đó để làm cái đàn quy y, thì dẫn ngài đi với Cô Ma La Viên và cũng đó quốc vương và thừa tướng tất cả đông lắm. Thì bà thỉnh 100.000 cái vị sư phụ mà cách đây 6 năm mà làm lễ đó để cho quy y, truyền cái Tam Quy Ngũ Giới, có 100.000 thánh tăng truyền cho ngài. Quý vị thấy kinh khủng không? Thì khi truyền giới vừa xong thì ngài Cô Ma La Thập lúc đó mới 6 tuổi, ngài vô tới nơi ngài thấy có cái đỉnh, thì quý vị lên chùa Liên Hoa quý vị thấy có cái lư không? Cái đỉnh này nó kêu cái lư mà nó nặng như là cái cả trăm ký đó. Ngài mới 6 tuổi tự động ngài cầm cái, ngài lấy cái tay và dân thì đưa cái đỉnh lên, mà nó đưa một tay đưa lên khỏi đầu, ngài đi một vòng ai cũng hết hồn hết. Lúc đó đó thì mẹ ngài nói, con cái lư nhang cái đỉnh này nó nặng quá làm sao con cầm được. Thì ngài nghe nó nặng cái thầy ngài thả xuống ngài bưng không nổi nữa. Thì ngài mới nói, mẹ hồi nãy con vô đây con thấy cái này con rờ lên á, con nghĩ nó nhẹ thì con cầm được, mà sao tự nhiên mẹ nói nó nặng cái là con cầm không được. Thì lúc đó bà, lúc đó tự nhiên cái bà mới nói, à con biết cái gì không? Thì ngài nói là nhất thiết di tâm tạo. Cũng như vậy, khi gì quý vị làm một cái việc gì quý vị nói phải làm được, quý vị làm được, mà quý vị khởi thôi chán quá quý vị làm không được đâu, đúng không? Thì cũng vậy, thì từ 6 tuổi ngài Di Cô Ma La Thập đã nghiệm được cái lý là nhất thiết di tâm tạo. Thì khi nói tại sao nãy con bưng con nghĩ nhẹ thì con bưng được, mà khi mẹ la nặng là con bưng không nổi nữa đó, thì ngài đã ngộ được cái đó. Nhưng mà nói vậy chứ không phải đâu, ngài là một vị ở trên cõi xuống, ta còn cái tha lực, cái lực của người ta đó quý vị nha. Đó, sau đó khi vô xuất gia đó thì làm cái lễ thì bắt đầu mới thấy, mới thấy là mẹ mình là công chúa, cha mình đó là phò mã, ông ngoại mình là quốc vương, mà tự nhiên vô lại vô chùa là phải lại Phật rồi lại mấy ông thầy luôn, phải không? Mấy cái nước mà như ở Thái Lan là lại hết. Thì ngài Cô Ma La Thập vừa được tiền cho Tam Quy Ngũ Giới thì ngài mới có cái thắc mắc, ngài hỏi cái vị mà trưởng lão mà ở trong cái buổi lễ quy y đó là sư phụ á, con có ý kiến này xin con hỏi, tại sao từ ngày con nhỏ tới giờ con lớn lên tới 6 tuổi con thấy ông ngoại con đi đâu là người ta lại thôi, phải không? Mà ai nhìn ông ngoại con là bị chém đầu mà nhỏ là bị móc mắt vua, mà vua hồi xưa đâu dám nhìn. Mẹ con đi đâu là người ta cũng lại không à, ba con đi đâu người ta cũng lại, mà sao bữa nay ông ngoại ba và mẹ con đều lại ông Phật và lại luôn cả mấy ông thầy này là sao vậy? Bây giờ làm sao mà con hàng ngày con cứ thường bị mẹ con bắt học kinh này học kệ là bị đánh đòn. Bây giờ nếu mà con làm sao mà để mẹ lại con giống như là mấy cái người ngày kia, thì ông có cái con nít mà, phải không? Lâu nay thấy mẹ mình hung hăng quá cứ bắt học kinh hoài, nhưng mà tự nhiên vô mẹ lại Phật. Thì bà mới nói, ông mới hỏi câu này, nếu con làm cái ông ngồi trên đó, ông Phật ngồi trên đó thì mẹ có lại không? Bà Cô Ma La Thập á, mẹ Cô Ma La Thập mới nói, nếu con làm được ông Phật mẹ lại, nhưng mà không cần, con làm ông thầy mẹ sẽ lại rồi. À, con chỉ cần con làm ông thầy là mẹ lại. Rồi ông qua ông hỏi, ông ngoại có lại con không? Ông ngoại nói lại luôn, mà ông ngoại ông nói không, ông ngoại không lại. Ông đầu ông nói là cho vui, ông nói lại là mất giống sao, tại vì ông muốn để ngôi lại đó. Thì chỉ hỏi có ông cha là Cô Ma La Diêm thì cha nói, con á mà làm ông tăng cha cũng lại luôn. Thì từ bữa đó con thôi, bữa nay con không về hoàng cung nữa, con phải ở đây con làm tăng để được ông ngoại và ba và mẹ lại. Tức là ông muốn đi tu vì muốn được lại, quý vị thấy chưa? Rồi từ đó cạo đầu luôn, tính vô rồi quý y. Ông không chịu về nữa, ông không chịu về, ông ngoại dỗ cái mấy cũng không về. Thì khi vừa lọ thọ giới cho ông xong làm tiểu, thì chính thân bà mẹ quỳ xuống đảnh lễ chú tiểu, lễ chú thọ cho 10 giới. Và Cô Ma La Diêm cũng thọ xuống. Vừa lại xuống thì bà vợ mới nói, không, ông không được lại nó. Hỏi sao tôi lại bà là mẹ, bà chịu lại ông ta mà tôi lại không được. Kể từ bữa nay ông phải cạo đầu ông làm thầy lại. Cái bà ông này muốn xỉu, cái trời ơi, tôi á đang đi tu, đi ngang ra là bà bắt tôi vô, bà lấy, bây giờ 6 năm tôi đẻ ra con ra cháu, bây giờ bà bắt tôi phải đi cạo đầu. Đương nhiên, tôi cần ông á, tôi lấy chồng là vì tôi muốn có con quý tử thôi, tôi không thương yêu gì ông hết á. Bữa nay, con ông nó đã xuất gia rồi thì ông cũng phải xuất gia, mà nhớ, ông xuất gia thì ông đã giới lực, ông đã là tỳ kheo rồi, ông không được lại nó. Thành ra bữa nay đó là ông cũng phải đi tu luôn. Còn tôi á là không có cho ông trở về cung nữa. Một là cạo đầu đắp y thọ giới ngay, hai là chém đầu. Cái bà này phải chơi ngãn hồi xưa, một là lấy tôi, hai là chém đầu. Thì ngài tôi nghĩ chắc là không biết, nếu mà con làm ông đó con buồn không đâu. Hả? Leo lên SP ní đồ nhảy xuống hả?
Cao á, SP nó là cao, kiếm nào thấp thấp.
Còn nếu vậy đó quẳng chân con ở trường hợp các ông đó thì con sao? Buồn không?
Có chuyện nãy giờ cũng lâu, con khó hiểu á.
Tại vì nói giờ không hiểu hả? Rồi vậy là con chắc có cái gì trong đầu rồi.
Không
bây giờ thầy hỏi pháp đạo, nếu pháp đạo là cái ông Tăng đó thì sao đang bị ép ra đời 6 năm bây giờ bắt đi tu lại sao? Pháp đạo.
Dạ.
Con tính sao?
Con bị ép ra đời, chắc con nghĩ là chắc con
đi tu.
Nếu mà bị chém á thì con sẽ đi tu trở lại.
Dạ. Yeah. Con á là khỏi cần chém cũng đi tu phải không? Tôi nghĩ chắc ông này cũng buồn lắm nha. Buồn không Diệu Tịnh? Buồn chớ, đang hạnh phúc mà giờ quên rồi 6 năm. Tự nhiên là bắt đi tu lại mà ông vua mà bắt rủ người ta đi đã, bây giờ chém. Ông cạo đầu thì đương nhiên rồi, ông cũng phải chịu lệnh vua thôi. Ông nói thôi bây giờ cạo thì cạo luôn, thì hai cha con cạo vô rồi. Bà nói không được ở chùa này nữa, chắc ái không được cha con ở chung nhau. Và đẩy ông thầy chồng của bà đó đi qua trong cái chùa mà ở tuốt ở đèo heo hút gió không được gần con. Đó, cho lính tải ra cạo đầu xong họ giới rồi lấy cái bình bát cũ hồi xưa đó đem mặc lại đi. Bà nói không thấy đòi địa ngục á, giờ bà hồi xưa thì nó không có đòi địa ngục, nó giờ đòi địa ngục á, giờ lo thu đi. Rồi từ đó từ đó nghĩa là ông này hồi xưa thì bà nói ra đi, con ông tu sau này ông sẽ được cứu ông, bây giờ á đi tu lại để đòi địa ngục, có trẻ già rồi đó đuổi đi mà không cho ở chung chùa với con, cái gì đau khổ không. Là từ đó bà sau khi lại con từ giả cái chùa đó rồi đẩy chồng đi một cái chùa khác, thì ra lệnh cho lính nó không được thấy nghĩa là phò mã mà trở về đây là chém liền, ở trong chùa đó tu.